Phật thuyết thập thiện nghiệp đạo kinh cuốn 1 do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng tại Mã Lai Á ngày 1 tháng 7 năm 2000. Kính thưa chư vị đại đức, chư vị pháp sư, chư vị đồng học, hôm nay mọi người chúng ta có duyên ở tại nơi đây đàm luận Phật pháp, hy vọng đối với Phật pháp có chỗ nhận thức tiện cho việc học tập để có thể thật sự đạt đến hiệu quả của sự học Phật. Phật pháp là vào hơn 2500 năm về trước do Đức Thích Ca Mâu Ni Phật sáng lập ra. Sau khi Phật diệt độ, giữa khoảng 600 năm, Phật pháp được truyền đến Trung Quốc. Trong lịch sử Trung Quốc ghi chép là triều nhà Hán, thời hậu Hán Vĩnh Bình năm thứ 10, cũng tức là công nguyên năm 67. Khái niệm này vô cùng rõ rệt. Phật pháp truyền vào Trung Quốc đã 2000 năm, trở thành sự yêu chuộng nhiệt liệt của triều đình và dân gian. Thời kỳ ban sơ của Phật giáo đích thật là nền giáo dục của Phật Đà, nền giáo học của Phật Đà, mà chẳng phải cái mà ngày nay chúng ta gọi là tôn giáo. Nhưng Phật giáo vào sau triều nhà Đường có chia thành tông môn giáo hạ. Đây là bản thân Phật pháp gọi là tông và giáo, cùng với định nghĩa của tôn giáo hiện nay hoàn toàn khác hẳn. Tông môn là chuyên chỉ cho thiền tông. Chúng ta biết được Phật pháp Đại Tiểu Thừa ở Trung Quốc tổng cộng có 10 cái tông phái. Tiểu Thừa có 2 tông phái là Thành Thực Tông và Câu Xá Tông. Hai tông này đến cuối đời nhà Đường thì đã suy yếu, hiện nay ở Trung Quốc chẳng còn nữa. Phật pháp Đại Thừa có 8 cái tông phái. Ngoài Thiền Tông gọi là tông môn ra, các tông khác đều trở thành giáo hạ. Đây là 2 loại hoàn toàn khác nhau về phương thức giáo học. Cái sai biệt lớn nhất của nó là y cứ kinh điển của Phật. Kỳ thật, những kinh điển của Phật truyền xuống thì cũng giống như sách giáo khoa trong trường hiện nay. Từ cạn đến sâu, tuần tự tiến dần, giống như hiện nay chúng ta đi học, có tiểu học, trung học, đại học, đến viện nghiên cứu. Cái này được gọi là giáo hạ. Về phần tông môn, đó tức giống như chúng ta hiện nay gọi là lớp giáo học dành cho thiên tài. Nó chẳng có từng thứ, thậm chí 7-8 tuổi thì là có thể học viện nghiên cứu. Đây là nhà Phật, chỗ gọi là người thượng thượng căn. Đây chẳng phải người thường có thể học được. Vậy thì chỗ đặc biệt của nền giáo học của họ là tông môn thì ngộ rồi mới khởi tu. Dĩ nhiên điều này rất khó. Sau khi đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh mới nói đến tu hành. Còn giáo hạ thì là khác. Giáo hạ là thuộc về tiệm tu, tuần tự theo thứ lớp đưa lên, chậm rãi từ từ đem đức hạnh, trí tuệ, cảnh giới của mình hướng lên thăng tiến. Đây là tình hình khái lược của tông môn giáo hạ trong Phật môn. Còn về vấn đề Phật giáo biến thành tôn giáo, có thể nói là việc rất sau này. Chúng ta nhìn lại lịch sử của quá khứ, đại khái vào thời kỳ sau triều nhà Thanh. Bởi vì chúng ta nhìn thấy thời hưng thịnh của Thanh Triều, cũng tức là thời đại vua Khang Hy, Ung Chánh và Càn Long. Phật pháp vẫn còn là giáo học, vẫn là giáo dục, cho thấy rằng trở thành tôn giáo thời gian chẳng phải rất lâu xa, nhưng quả thật nó đã trở thành tôn giáo rồi. Ngày nay chúng ta nói Phật giáo chẳng phải tôn giáo, lời này chẳng thể nói được. Cho nên trong thời đại xã hội hiện nay, Phật giáo tổng cộng có 5 loại hình thức khác nhau đồng thời tồn tại trong cái xã hội này. Chúng ta học Phật cần nên đem nó phân biệt rõ ràng. Thứ nhất là nền giáo dục của Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật giáo là giáo dục, chẳng phải tôn giáo. Đây là loại Phật giáo truyền thống. Thật tại mà nói, hiện nay đã rất ít thấy. Vậy thì cái thường thấy nhất là loại Phật giáo đã biến chất, đã biến thành tôn giáo. Đem Thích Ca Mâu Ni Phật, đem Bồ Tát xem như là thần minh. Đây tức là đã biến thành tôn giáo. Trong tôn giáo truyền thống, chúng ta tuyệt đối chẳng thể đem Phật Bồ Tát xem như thần minh. Vậy Phật Bồ Tát là người gì? Là thân phận gì? Địa vị gì? Trong Phật giáo truyền thống, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, nếu dùng cách nói hiện nay mà nói, thì Ngài là một người làm nghĩa vụ công tác cho nền giáo dục của xã hội đa nguyên. Đây là thân phận của Thế Tôn, địa vị của Thế Tôn. Chúng ta kẻ hậu học, làm học sinh của Phật, đệ tử của Phật cũng cần phải khẳng định chính mình. Chúng ta là làm công tác trên giáo dục của xã hội đa nguyên. Công tác chia thành hai loại. Một loại là hoằng pháp, theo làm công tác giảng kinh giáo học. Còn loại kia là thuộc về hộ pháp, hộ trì đạo tràng, hộ trì chánh pháp, hộ trì đẩy mạnh hữu hiệu nền giáo dục của Phật Đà tại thế gian này. Hoằng và hộ phải hợp tác mật thiết. Hộ pháp thì giống như là mở trường học, làm đống sự của nhà trường, đống sự trưởng, hiệu trưởng, nhân viên công tác hành chánh trong trường đều thuộc về hộ pháp. Còn hoằng pháp là giáo viên trong trường này, hàng ngày dạy học sinh, dạy đại chúng, giáo viên và chức viên phải biện biệt rõ ràng. Chức viên thì hộ pháp, giáo viên thì hoằng pháp. Hai người thiếu một cũng chẳng được. Đây là truyền thống Phật giáo. Vậy còn về tôn giáo Phật giáo, họ đem nền giáo học bỏ mất. Chúng ta thử xem thời xưa, Tòng Lâm và Tự Viện xưa kia đều là nơi giáo học của Phật giáo, là giống như nhà trường hiện nay, mỗi ngày thời gian vào lớp là 8 tiếng. Trong Kinh Phật thường nói nhị thời giảng kinh. Thích Ca Mâu Ni Phật là người Ấn Độ. Thuở xưa Ấn Độ đem một ngày đêm chia thành 6 thời, ngày 3 thời, đêm 3 thời. Hiện nay chúng ta dùng lối chia của người Tây Phương, đem một ngày đêm chia làm 24 giờ, gọi là tiểu thời. Cái thời của Ấn Độ xưa kia lớn nhất. Một thời của Ấn Độ là 4 giờ của chúng ta hiện nay, hai thời là 8 tiếng. Mỗi ngày chúng ta vào lớp 8 tiếng. Nó là trường học, nó là giáo dục, là giáo học. Ngoài ra, 8 tiếng của sự tu hành những gì? Là phải đem phần lý luận, phương pháp học được trong Phật đường thực hiện vào cuộc sống thực tế của chúng ta. Thực hiện trong việc làm, thực hiện trong cách xử sự đối người tiếp vật của chúng ta. Phật pháp chẳng trọng nói rỗng, Phật pháp trọng về thực chất. Cho nên nó là nền giáo học chú trọng nhất về hiệu suất. ở Trung Quốc vào năm đầu dân quốc, đại khái là khoảng 1920 trước sau. Ông Âu Dương Cánh Vô tiên sinh, ông Thái Lâm trưởng của chúng ta nơi đây rất quen thuộc với ông Âu Dương Cánh Vô. Ông ta thường hay nghiên cứu. Âu Dương Cánh Vô tiên sinh đã từng ở trường Đại học Trung Sơn thứ tư diễn thuyết qua một lần, làm chấn động giới Phật giáo. Đề giảng của ông ta là Phật pháp phi tôn giáo, phi triết học, mà là môn học cần yếu của thế hệ hôm nay. Ông ta phân tích rất có đạo lý, nêu ra rất nhiều thí dụ chứng minh Phật giáo chẳng phải là tôn giáo, Phật giáo chẳng phải là triết học. Vậy Phật giáo là gì? Phật giáo là nền giáo dục chí thiện viên mãn đối với tất cả chúng sanh. Chúng ta cần đem bản chất của nó nhận thức rõ ràng. Chúng ta học Phật là đệ tử Phật, tiếp thụ lời dạy của Phật Đà để cải thiện cuộc sống của chúng ta. Chúng ta thử nhìn người thế gian, họ sống trong phiền não, sống trong ưu tư, thậm chí sống trong khủng bố. Nền giáo dục của Phật dạy chúng ta làm sao sống trong trí tuệ, sống trong hoan lạc. Nhà Phật thường nói, thường sanh hoan hỷ tâm. Cho nên cuộc sống của Phật pháp là cuộc sống của trí tuệ cao độ. Dùng cách nói hiện nay là cuộc sống của nghệ thuật cao độ, tràn đầy chân thiện mỹ tuệ. Chân thiện mỹ tuệ quyết định chẳng phải là khẩu hiệu trống rỗng, nói đích thật chắc chắn có thể thực hiện được. Có lẽ cũng có bạn học muốn hỏi, trong xã hội hiện tiền của chúng ta có thể thực hiện được chăng? Chưa được, khẳng định có thể thực hiện được. Trong hai ngày này, chúng tôi đã chọn một bộ kinh là Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Chúng tôi sẽ đem những trọng điểm và đại ý này giới thiệu với quý vị. Quý vị nếu có thể hiểu được, biết được làm sao học tập, thì có thể cải thiện cuộc sống của chính mình trên mọi phương diện. Chúng ta trong xã hội hiện tiền vẫn có thể sống cuộc sống của Phật, Bồ Tát, cũng có thể sống cuộc sống của cực lạc thế giới, cũng có thể sống cuộc sống của Hòa Tạng và Nhất Chân Pháp Giới. Cho nên nền giáo học này đúng như Âu Dương Đại Sư chỗ nói là tất yếu của đời người. Thế Tôn là một nhà giáo dục, một đời phục vụ cho nền giáo dục của xã hội văn hóa đa nguyên. Cái đáng quý nhất là Ngài hiện thân nói Pháp, Ngài làm tấm gương cho chúng ta xem, là một nhà nghĩa vụ giáo dục, cùng Đức Khổng Tử của Trung Quốc rất tương tự, hữu giáo vô loại. Nền giáo học của Ngài đã siêu việt qua quốc độ, bây giờ gọi là siêu việt qua giới hạn quốc gia, siêu việt quần tộc, siêu việt tôn giáo, hữu giáo vô loại. Chỉ cần có thể phát tâm chịu theo học với Ngài thì Ngài đều vô cùng nhiệt tình để chỉ dạy. Từ trước đến nay chẳng có cự tuyệt bất cứ một học sinh nào cầu học với Ngài. Điều này khiến chúng ta vô cùng kính phục. Khổng Lão Phu Tử, người Trung Quốc chúng ta vô cùng tôn kính, nhưng lối giáo học và lòng từ bi của Khổng Tử nếu so với Đức Thế Tôn thì vẫn chưa đủ. Tại vì sao? Anh thử xem chỗ nói đến trong Luận Ngữ ghi chép ngôn hành của Khổng Phu Tử. Khổng Lão Phu Tử dạy học trò: cử nhất ngôn nhi bất dĩ tam ngôn phản. Thì cái tâm chỉ dạy của Khổng Lão Phu Tử liền thấy mát mẻ. Nói một cách khác, Khổng Lão Phu Tử hy vọng đối tượng học sinh mà Ngài muốn dạy đó đều rất thông minh. Vừa mới điểm thì anh liền thông. Cách này thì Ngài thích dạy. Dạy cho anh một nguyên tắc, anh chẳng thể dùng nó một cách linh hoạt, chẳng thể quán thông, thì cách giáo học của Khổng Lão Phu Tử đối với anh sẽ đem anh đặt vào hạng kém hơn. Tuy nhiên, Phật chẳng như vậy. Phật thị môn trung, bất xả nhất nhân. Khổng Phu Tử vẫn còn xả, còn Phật Đà thì chẳng xả. Một người cũng chẳng xả. Chẳng những năm xưa như vậy, nhà Phật cho nói đời đời kiếp kiếp. Bao giờ anh phát tâm muốn học Phật, thì chư Phật Bồ Tát liền có cảm ứng. Chúng sanh có cảm, Phật tức có ứng. Cảm ứng đạo giao như hải triều âm. Thời tiết nhân duyên này quyết định chẳng thể bỏ qua. Đây là điểm khả ái của Thế Tôn, là chỗ đáng được chúng ta tôn kính, cũng là chỗ đáng cho chúng ta học tập. Chúng ta không thể không biết Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là người, chẳng phải thần, cũng chẳng phải tiên. Bồ Tát cũng là người, cũng chẳng phải thần tiên. Chữ Phật này là nghĩa gì? Chúng ta nhất định phải rõ ràng những danh từ, thuật ngữ, định nghĩa này. Chữ Phật Đà là tiếp phạn Ấn Độ, được dịch âm. Nghĩa của nó là trí giả, giác giả. Nói một cách khác, người này đối với chân tướng của vũ trụ nhân sinh, họ triệt để giác ngộ, triệt để minh bạch, một tơ hào nghi hoặc sai lầm đều chẳng có. Thì người này chúng ta gọi là Phật. Bồ Tát cũng là tiếng phạn Ấn Độ dịch âm. Nghĩa này là đối với vũ trụ nhân sinh đang cầu giác ngộ, họ cũng có trình độ trí tuệ và giác ngộ thích hợp, nhưng vẫn chưa viên mãn. Chưa viên mãn gọi là Bồ Tát, đã viên mãn thì gọi là Phật Đà. Chúng ta đem những danh từ thuật ngữ này hiểu rõ ràng mới biết được, thì ra Phật, Bồ Tát, A-la-hán, Bích Chi Phật đều là danh xưng của học vị của sự giáo học của Phật Đà. Cũng giống như hiện nay trong trường có danh xưng của các cấp bằng học sĩ, thạc sĩ, bác sĩ, vân vân. Trong ngành giáo dục Phật giáo, cấp bằng tối cao là Phật Đà, thứ đến là Bồ Tát, thứ đến nữa là Bích Chi Phật, thứ nữa là A-la-hán. Cho bốn cái danh xưng cấp bằng trong Phật giáo, chúng ta phải nên biết. Cho nên, nhà Phật thường nói, người người đều nên thành Phật, đều nên làm Phật. Đây là mục tiêu tối chung cực của nền giáo học của Phật Đà. Giống như theo học trong nhà trường vậy, hy vọng mỗi một học sinh, mỗi một người đều có thể lấy được cấp bằng bác sĩ. Cho nên Phật Pháp là Pháp bình đẳng. Đây là chân bình đẳng. Trong các bạn đồng học có số chẳng ít là tu học pháp môn Tịnh Độ. Hiện nay mọi người niệm kinh Vô Lượng Thọ. Trong kinh Vô Lượng Thọ có một câu vô cùng đáng được tán thán: nhất thiết giai thành Phật. Anh bảo điều này chẳng lợi hại lắm sao? Đây là tâm lượng gì vậy? Chư Phật Như Lai hy vọng tất cả chúng sanh đều thành Phật, đều giống như Ngài, chẳng thể kém hơn Ngài, chẳng thể chẳng bằng Ngài. Đây là kỳ vọng của chư Phật Như Lai đối với tất cả chúng sanh, đương nhiên cũng bao gồm chúng ta trong đó. Chúng ta phải nên cố gắng, phải nên nỗ lực, chẳng thể cô phụ lời dạy bảo chân thành của Phật Bồ Tát. Vậy thì Phật Đà trong 49 năm rốt cuộc đã dạy chúng ta những gì? Chúng ta theo Ngài học những gì? Tôi nghĩ mỗi đồng học đối với vấn đề này đều vô cùng quan tâm. Kỳ thật, Phật trong tất cả kinh luận thường nói đem tông chỉ, mục tiêu, phương hướng của sự giáo học của Ngài truyền thọ cho chúng ta. Kinh Bát Nhã nói, chư Pháp thật tướng, bốn chữ này dùng cách nói hiện nay, tức là chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Trong Phật môn thường nói, hư không pháp giới, tất cả chúng sanh. Chân tướng là gì? Nếu đem chân tướng hiểu thấu rõ ràng, minh bạch rồi, người này chúng ta xưng họ là Phật, xưng họ là Bồ Tát. Cho nên Phật và Bồ Tát là người, điều này cùng tôn giáo thì là chẳng tương đồng. Phật cùng tất cả chúng sanh bình đẳng, sanh Phật bình đẳng, chúng sanh cùng Phật bình đẳng. Chư vị nhìn xem danh từ thuật ngữ sanh Phật, chẳng nói Phật sanh, đem địa vị của chúng sanh nâng lên, chúng sanh đệ nhất, Phật ở phía dưới, chúng sanh cùng Phật bình đẳng, tánh tướng nhất như, lý sự không hai. Đây là Đại Thừa Phật Lý. Trong Phật Pháp, Đại Thừa nói đến những danh từ này đều đem tông chỉ giáo học của nhà Phật hiển thị cho chúng ta. Chúng ta từ trong này để thể hội. Vị thì nói đến chư Pháp thật tướng, cái tướng chân thật của tất cả chư Pháp này, chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Chúng ta có thể đem nó chia thành ba đại loại. Loại thứ nhất, chân tướng giữa người với người. Chúng ta chẳng thể sống thoát ly loài người. Mối quan hệ giữa người và người, chân tướng sự thật này là gì? Thứ hai, chúng ta chẳng thể lìa khỏi đại địa, chẳng thể lìa khỏi hoàn cảnh vật chất để sống độc lập. Cho nên cần phải hiểu rõ chân tướng của người và hoàn cảnh sinh hoạt thiên nhiên. Mối quan hệ phải biết rõ ràng, minh bạch. Thứ ba, Phật dạy chúng ta phải hiểu rõ chân tướng của mối quan hệ giữa người cùng trời đất quỷ thần. Trời đất quỷ thần, khi chúng tôi nhắc đến, anh sẽ bảo thầy mê tín. Sao thầy lại giảng đến trời đất quỷ thần? Vậy nếu anh bảo mê tín, tôi xin nói một cách khác. Hiện nay nhà khoa học khẳng định không gian là đa duy thứ, cũng tức là không gian là thuộc về đa nguyên, sinh vật của không gian đa duy thứ. Nhà khoa học khẳng định, nói tiếng nói khác nhau, còn việc nói đó là một việc. Sinh vật của không gian khác biệt đa nguyên thứ, tức là trong kinh Phật gọi là thập pháp giới y chánh trang nghiêm, tức là người Trung Quốc thường gọi là thiên địa quỷ thần. Chỉ là danh xưng khác nhau, chúng ta đừng nên bị danh từ thuật ngữ che lấp, phải liễu giải hàm ý chân chánh chỗ họ nói thì chúng ta mới được thụ dụng chân thật. Chân tướng cứu cánh là gì? Phật trong nhiều kinh luận Đại Thừa nói với chúng ta một cách rõ ràng. Chúng ta khi đọc đến, nghe đến cũng gật đầu, nhưng chẳng có chứng minh nên giáo học Phật Pháp thù thắng không chi sánh bằng. Lời Phật nói chúng ta phải đem nó chứng thật. Nếu anh không thể chứng thật thì sự học của anh chưa hoàn thành. Cho nên nhà Phật nói tín, giải, hành, chứng. Đến chứng anh mới có được thụ dụng chân chính. Cho nên chứng nhất định phải thông qua hành. Hành tức là hiện nay gọi là thực nghiệm. Đạo lý trong kinh luận chỗ nói đến đạo lý, nói đến phương pháp, nói đến cảnh giới, nếu như chẳng thông qua thí nghiệm thì anh làm sao chứng minh được? Thông qua thí nghiệm để chứng minh, đây là tinh thần khoa học, phương pháp giáo học của khoa học. Ngày nay nhà khoa học nói Phật giáo là tôn giáo, là mê tín. Lời họ nói chúng ta chẳng thể trách họ. Nghĩ lại lời họ nói cũng rất có đạo lý. Vì sao? Chúng ta ngày nay lật kinh Phật ra, biết niệm, hỏi nghĩa gì? Không biết. Vì anh vẫn là mê tín. Phật cho nói về lý luận, phương pháp, cảnh giới, chúng ta hoàn toàn chẳng có thực hiện, chẳng có thực nghiệm. Đây chẳng phải là mê tín thì là gì? Đây thì là đã biến thành tôn giáo. Cho nên chúng ta chẳng cần nhiều. 200-300 năm trước đây, những người tu học Phật pháp, xuất gia hay tại gia, trạng huống tu học, tâm thái tu học của họ so với đại chúng chúng ta hiện nay khác nhau. Họ thật sự là giác ngộ, thật sự là đang cầu học. Còn chúng ta mê mất, đem bản chất giáo học của Phật Đà mê mất. Cho nên Phật giáo luôn lạc chìm đắm trở thành tôn giáo. Tôn giáo nếu chẳng khôi phục đến giáo học thì quyết định chẳng thể giải quyết vấn đề. Phật giáo thế đó thì mỗi một tôn giáo khác lại sao chẳng như vậy ư? Những tôn giáo tôi tiếp xúc rất nhiều. Kinh tôi đọc không chỉ là kinh Phật, kinh điển của các tôn giáo khác tôi đều đọc qua. Sau khi đọc xong, tôi mới biết rõ tất cả tôn giáo đều là nền xã hội giáo dục của văn hóa đa nguyên. Người sáng lập ban đầu của các tôn giáo đều là người làm công tác của xã hội giáo dục văn hóa đa nguyên. Cùng Đức Thích Ca Mâu Ni chẳng có sai khác, nhưng họ sớm đã biến thành tôn giáo. Thời gian biến thành tôn giáo so với chúng ta lâu hơn, chúng ta biến thành tôn giáo so với họ chậm hơn, nhưng chậm cũng có đến 200-300 năm. Điều này chúng ta cần phải giác ngộ đến. Ngoài ra còn có, đây là sự việc gần đây nhất, đại khái là nửa thế kỷ gần đây xảy ra, Phật giáo biến thành tà giáo. Loại tà giáo này mê chấp rất sâu, đối với xã hội, đối với đại chúng tạo thành sự tổn hại rất nghiêm trọng. Đây là loại thứ ba. Còn loại thứ tư là biến thành triết học. Nhiều trường học, nhiều người có trình độ cao đẳng giáo dục đem kinh Phật coi như là triết học để nghiên cứu. Đem kinh Phật coi như triết học để nghiên cứu, không thể có được lợi ích chân thật của Phật pháp. Tại vì sao? Phương hướng đã sai, mục tiêu chẳng đạt được. Mục tiêu của nhà Phật là phá mê khai ngộ, đoạn ác tu thiện, siêu phàm nhập thánh. Ba mục tiêu này họ chẳng đạt được. Thầy của tôi là ông Phương Đông Mỹ. Ông là người đem kinh Phật giới thiệu cho tôi. Tôi theo học triết học với ông. Ông nói kinh Phật là khoa triết học hay nhất trên toàn thế giới. Từ trong nhãn quan triết học để nhìn Phật pháp, một đời ở trong đó chuyên tâm nghiên cứu. Vị thầy đó của tôi phiền não đoạn không nổi. Tâm địa ông rất lương thiện, tánh tình nóng nảy, thấy ai làm sai việc thì liền đập bàn chửi bới. Vậy theo những người có học vấn thông thường mà nói thì ông ta rất có tu dưỡng, nhưng cùng Phật Bồ Tát A La Hán so sánh thì ông chẳng sánh nổi. Còn tôi kể như là vô cùng may mắn. Sau khi tiếp xúc với Phật pháp đại khái khoảng một tháng, tôi có được duyên phần quen biết Chương Gia đại sư. Cho nên Phật pháp của tôi cơ sở là nhờ Chương Gia đại sư xây dựng. Đây là một vị thiện tri thức thật, là vị đại đức mật tông. Cái gốc Phật học của tôi là nhờ ông giúp tôi xây dựng. Sau này khi tôi học giáo theo lão cư sĩ Lý Bính Nam 10 năm, 10 năm theo ông học giảng kinh, ông ta giúp tôi thành tựu cho tôi, khiến tôi đối với Phật pháp có một ít giác ngộ, dần dần hiểu rõ về phương thức giáo học của ông là phương pháp giáo học sư thừa của truyền thống Trung Quốc cổ xưa. cách này trong xã hội hiện nay đã chẳng tìm thấy nữa. Sư thừa quan hệ vô cùng mật thiết, thầy trò như cha con, quan tâm, chiếu cố, chỉ dạy chu đáo từng ly từng tí. Cho nên, phận làm học trò đối với thầy suốt đời cảm ơn, vĩnh viễn chẳng quên ân đức. Cảm ơn chẳng phải câu nói trống không, cần phải đem lời dạy dỗ hàng ngày của thầy đối với chúng ta, quyết định phải thực hiện, phải biến nó thành tư tưởng, hành vi, sinh hoạt của chính mình. Đây mới thật sự là báo đáp ơn đức của thầy, báo ơn đức của Phật tổ. Phật giáo ngoài ra còn có một loại hình thức, đây là ngày nay và cũng là rất gần đây, là loại Phật giáo làm đẹp, biểu diễn. Vị pháp sư dẫn một nhóm đệ tử đến một địa phương để hoằng pháp, ca hát, nhảy múa, vừa ca vừa múa, vô cùng náo nhiệt. Sau đó vị pháp sư ra nói vài câu, nói cỡ 10 phút, 20 phút, người ta nghe rồi cũng chẳng hiểu. Cho nên hiện nay xã hội có nhiều hình thức màu sắc Phật giáo. Chúng ta đều phải phân tách rõ ràng, minh bạch. Chúng ta cứu cánh là học loại Phật giáo nào? Chúng ta nhất định phải học nền giáo dục của Thích Ca Mâu Ni Phật, tiếp thụ nền giáo dục của Phật Đà. Vậy thì Phật giáo, trong giáo dục của Phật, cái tông chỉ trung tâm là hiếu thân tôn sư. Chúng ta từ trong kinh Quán Vô Lượng Thọ thấy được Thế Tôn chỉ dạy Phu Nhân Vi Đề Hy. Phu Nhân Vi Đề Hy là đại biểu đại chúng chúng ta. Cùng bà giảng tịnh nghiệp tam phúc, 3 điều 11 câu. Ba điều này là đại căn đại bổn của thập phương tam thế nhất thiết chư Phật giáo hóa chúng sanh. Chúng ta không thể không biết. Điều đầu tiên 4 câu, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Tuy nói là 4 câu, nhưng trọng điểm tức là 4 chữ hiếu thân tôn sư. Phật giáo từ chỗ này bắt đầu dạy, và cũng từ chỗ này viên mãn. Hiếu thân tôn sư, làm đến viên mãn thì thành Phật, thì gọi là Phật Đà. Còn hiếu thân tôn sư vẫn còn một phần khiếm khuyết thì vẫn chưa viên mãn, đó gọi là đẳng giác Bồ Tát. Chúng ta trong Đại Kinh thường thường thấy được đẳng giác Bồ Tát vẫn còn một phẩm thân tướng vô minh chưa phá, đó tức là cái hiếu của họ chưa viên mãn, sự tôn kính của họ đối với thầy chưa viên mãn. Cho nên chúng ta phải biết Phật dạy chúng ta những gì. Hiếu thân bắt đầu từ đâu mà làm? Từ hiếu thuận cha mẹ sinh ra mình mà làm. Còn tôn sư là bắt đầu từ đâu mà làm? Là từ vị thầy dạy chúng ta mà làm. Làm đến công phu thành thục, nên đem cảnh giới này mở rộng ra. Phật trong Đại Thừa Giới Kinh có nói, tất cả nam tử là cha ta, tất cả nữ nhân là mẹ ta. Nghĩa này là nói phải đem hiếu thân mở rộng đến hư không pháp giới, tất cả chúng sanh, tôn kính lão sư. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật dạy chúng ta, tất cả chúng sanh đều là thiện tri thức. Không những hữu tình chúng sanh là thiện tri thức, mà vô tình chúng sanh cũng là thiện tri thức. Anh thử xem trong kinh nêu ra những tỷ dụ. Cái bàn là thiện tri thức, chiếc ghế là thiện tri thức, lư hương là thiện tri thức, cái chân đèn là thiện tri thức. Thiện tri thức tức là thầy. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm nói, tình giữ vô tình, đồng viên chủng ký. Sự cung kính của chúng ta đối với tất cả chúng sanh thì giống như cung kính Phật Đà, cung kính thầy. đem tâm thái này để đối đãi. Cho nên anh nếu thật sự làm được thì bộ mặt của xã hội hiện tiền sẽ thay đổi. Tất cả chúng sanh sống trong ô trọc ác thế, còn anh thì lập tức thăng lên đến thế giới Hoa Tạng, nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới cùng Hoa Tạng không hai không khác, đều chỉ ở giữa một niệm. Một niệm chuyển trở lại, chuyển ô trọc thành thế giới thanh lương. Nếu chuyển chẳng được thì thế giới thanh lương biến thành ô trọc ác thế. Điều này thì bộ kinh này cũng có nói. Phật cáo Long Vương: nhất thiết chúng sanh tâm tưởng dị cố, tạo nghiệp diệt dị, do thị cố hữu chư thú luân chuyển. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm từ đâu mà đến? Là do tất cả chúng sanh chúng ta vọng tưởng phân biệt chấp trước khác nhau mà tạo thành. Vì nói một cách khác, ngày nay khoa học gia phát hiện không gian là đa duy thứ. Không gian vì sao có thể là đa nguyên thứ? Họ chẳng biết, họ vẫn chưa nghiên cứu ra. Cho nên vẫn cứ muốn dùng phương pháp để đột phá không gian đa duy thứ này. Mãi đến nay vẫn chẳng nghĩ ra phương pháp. Những nhà khoa học này thật đáng tiếc, họ không học kinh Phật. Nếu họ học kinh Phật, tôi tin tưởng họ sẽ khai ngộ sớm hơn chúng ta. Họ rất thông minh. Phật trong kinh nói đến không gian đa duy thứ hình thành cách nào? Là do vọng tưởng phân biệt chấp trước của tất cả chúng sanh tạo thành. Cho nên Phật pháp có biện pháp đột phá duy thứ không gian. Làm sao đột phá? Duy thứ không gian là vọng tưởng phân biệt chấp trước tạo thành. Hôm nay anh đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xuống, chẳng phải đã đột phá rồi sao? Chẳng phải chẳng còn nữa rồi sao? Cho nên nhà Phật dùng cách đột phá duy thứ không gian, dùng thiền định. Thiền định là lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước thì gọi là thiền định. Thiền định chẳng phải mỗi ngày xếp bằng quay mặt vào vách. Cách thiền định đó chẳng dùng được. Đó là một phương pháp sơ học thiền định. Thiền định chân chánh ở nơi đâu? Ở trong sinh hoạt. Anh xem trong kinh điển thường nói: na già thường tại định, vô hữu bất định thời. Đi đứng ngồi nằm đều là thiền định, đều là bát nhã. Cách thiền định này mới hữu dụng. Thiền định mới là sự hưởng thụ chân chánh. Đây là lời Ân Phương Đông Mỹ chỗ nói: sự hưởng thụ tối cao của đời người là thiền định. Ý nghĩa chân thật của thiền định. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật có một câu nói: nhược năng chuyển cảnh, tắc đồng Như Lai. Tâm anh đã định, anh có thể chuyển cảnh giới, anh có thể đột phá duy thứ không gian. Mở lớn cái diện tích sinh hoạt không gian của chính anh. Tùy vào công phu thiền định cạn sâu của anh, cái từng thứ hiểu biết mà anh đột phá khác nhau, cho nên đến quả vị cứu cánh viên mãn thì hoàn toàn đã đột phá. Đẳng giác Bồ Tát vẫn còn một tầng chưa đột phá, cho nên đến quả vị Như Lai thì hoàn toàn đều đột phá. Anh mới liễu giải được chân tướng viên mãn của vũ trụ nhân sinh là sự việc như thế đó. Cho nên sự tu học Phật pháp phải thực tiễn, phải thật sự làm được. Phật chẳng có một câu dối trá, cũng chẳng có một câu dư thừa vô dụng. Câu câu đều chân thật. Phật nói pháp có hai nguyên tắc. Phật thường nói: hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Hằng thuận chúng sanh nói tục đế, tùy thuận chân lý nói chân đế. Phật dùng nhị đế để thuyết pháp, thuyết chân đế ít, thuyết tục đế nhiều. Tại vì sao? Vì nói chân đế người ta không hiểu, nói tục đế thì mọi người dễ hiểu. Thế nên phương pháp của Phật nếu dùng cách nói bây giờ, đó thật sự là nghệ thuật cao độ. Trong tục đế, phương pháp của tục đế hiển chân lý của chân đế. Phương pháp này cao minh. Điểm này trong kinh Phật nói nơi nơi chúng ta đều có thể thấy được. Tỷ như bộ kinh này được giảng ở đâu? Được giảng trong Long Cung. Người đương cơ là người nào? Là Long Vương. Đương nhiên đây là không gian chẳng đồng duy thứ, sự thật đích thật là đồng. Nhưng chúng ta vẫn phải biết được một nghĩa khác của Phật. Một nghĩa khác là gì? Là nghĩa biểu trưng. Đó tức là nghệ thuật giáo học của Ngài, nghệ thuật nói chuyện. Anh xem chữ ta yết la, đây là tiếng Phạn, dịch nghĩa tiếng Hoa là biển nước mặn, là biển lớn. Ta yết la là biển lớn, nước biển là mặn. Quý vị thử nghĩ, nước biển có dễ uống không? Mọi người đều biết, nước biển không thể uống được. Tại sao không uống được? Nước biển rất khó uống, là đắng đây mà. Thì chúng ta đã rõ, ý của Phật là ý gì? Là khổ hải. Đây là hình dung cái xã hội của chúng ta, thế giới này của chúng ta. Chúng ta nhóm chúng sinh này, khổ hải. Ta yết là hình dung ô trọc ác thế. Long là đại biểu cái gì? Long tức là rồng, đại biểu biến hóa trong cái xã hội này, nhân tình thế cố, biến hóa vô thường. Lấy cái nghĩa này, chúng ta sống trong thế gian này, từ sáng đến tối, vọng niệm chẳng ngừng, phút chốc vui mừng, phút chốc ưu sầu, từ sáng đến tối. Nếu anh lưu ý tỉ mỉ, quan sát giây lát, anh trong 24 giờ này, chẳng cần đến 24 giờ, trong 12 giờ, anh sanh ra bao nhiêu lần biến hóa. Đại biểu ý nghĩa này, tức là nói chúng sanh trong khổ hải nhiều biến hóa. Danh từ của nó hàm chứa ý nghĩa trong đó. Vì do đây có thể biết, Phật dùng từ cú này đánh thức chúng ta, cảnh giác chúng ta. Nếu như Phật nói trong cái xã hội khổ nạn chúng sanh nhiều biến hóa, chúng ta nghe qua rất khó chịu, cho là Thích Ca Mâu Ni Phật đang rầy chúng ta. Ngài nói ta yết Long Vương, chúng ta nghe qua rất hoan hỷ. Nhưng tự mình biết Phật đang nói chúng ta, lời nói rất hay. Chúng ta vì sao trở thành nông nỗi này? Phật nói rất hay. Tất cả chúng sanh tâm tương ưng, mỗi người chúng ta quan niệm tư tưởng khác nhau, vì thế nên tạo nghiệp thì chẳng tương đồng. Thế rồi thành hình tạo thành cái thế giới khổ nạn. Cho nên kết luận của Ngài nói do thị cố hữu chư thú luân chuyển. Đây là thuyết minh lục đạo luân hồi là như vậy mà có. Các thứ khổ lạc, quả báo nhân gian cũng là như vậy mà có. Tiếp đó, Phật đã nói một đoạn đạo lý này. Nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh. Đạo lý này rất sâu, đích thật là chân lý. Ngạn ngữ Trung Quốc chỗ gọi là nhân tâm bất đồng, các như kỳ diện. Mỗi người diện mạo không giống nhau. Tại sao không giống nhau? Vì mỗi người tâm nghĩ tưởng khác nhau. Nếu như anh thấy được diện mạo của hai người giống nhau, nếu anh hiểu được một người, anh có thể biết được người kia cùng người này. Tư tưởng của họ, đức hạnh của họ, sở thích của họ phần lớn đều tương đồng. Tại vì sao? Diện mạo tương đồng thì tư tưởng của họ tương đồng. Cho nên quý vị nên biết, lục đạo chúng sanh tướng mạo quyết định chẳng tương đồng. A-la-hán diện mạo chẳng tương đồng, Bồ-Tát diện mạo rất kề cận. Vì sao? Bồ-Tát phiền não ít, tâm địa dần dần thanh tịnh, tướng mạo rất tương tự. Xem cho kỹ thì có chỗ khác. Xem cho kỹ thì có chỗ khác nhau, xem không kỹ hình như đều tương đồng. Phật Phật đạo đồng, nếu khi thành Phật thì tướng mạo hoàn toàn tương đồng. Trong tâm một vọng niệm đều chẳng có, cho nên tướng mạo hiện ra hoàn toàn tương đồng. Thế rồi có người đến hỏi tôi, thưa thầy, thầy bảo tướng mạo của Phật hoàn toàn tương đồng, nhưng tôi thấy rất nhiều tượng Phật đều chẳng giống nhau. Đây là nguyên nhân gì vậy? Tượng Phật này là do người tạo, chẳng phải là tướng bổn lai của chính Ngài. Nhân tâm bất đồng, tạo ra tượng Phật diện mạo cũng chẳng tương đồng. Đạo lý là ở chỗ này. Vậy thì Phật nói, nhi tâm vô sắc, bất khả kiến thủ, đảng thị hư vọng, chư pháp tạp khởi, tất cánh vô chủ, vô ngã ngã sở. Đây là nói đến đạo lý rất sâu, đây là chân tướng sự thật. Mấy câu này chẳng phải tùy tục đế mà nói, đây là tùy chân đế mà nói, đây là chân tướng sự thật. Mấy câu này cũng chẳng dễ hiểu. Các bạn đồng học chúng ta, tôi thấy hình như rất ít người chưa tụng qua Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang rất thuộc, dùng lời trong Kinh Kim Cang mà nói, bỉ thử nghe đến thì vô cùng thân thiết. Trong Kinh Kim Cang, Phật nói với chúng ta, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, đã niệm rất thuộc, nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Đây là đem tâm pháp, sắc pháp nói theo cách bây giờ, là thế giới tinh thần, thế giới vật chất, thật sự đã nhìn thấu rồi. Nhìn thấu ý nghĩa hai chữ này, khi đã triệt để minh bạch rồi thì gọi là nhìn thấu. Triệt để minh bạch rồi, sau khi đã minh bạch, đương nhiên là buông xuống. Buông xuống cái gì? Buông xuống tất cả vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Tôi dùng mấy chữ này mọi người dễ hiểu. Nếu dùng thuật ngữ của Kinh Phật, vô minh phiền não, trần sa phiền não, kiến tư phiền não, cái này thì mọi người nghe rồi cũng chẳng hiểu. Vô minh phiền não là vọng tưởng, trần sa phiền não là phân biệt, kiến tư phiền não là chấp trước. Cách này vừa giải thích thì mọi người nghe tiện lợi rất nhiều. Chúng ta mới học Phật Pháp, từ chỗ này vào cửa là phương tiện. Phương tiện có nhiều cửa, quy nguyên chẳng có hai đường. Phật trong kinh lại nói với chúng ta, quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Hợp chung lại mà xem, cái tâm năng đắc này chẳng thể được, chỗ đắc của tất cả pháp cũng chẳng thể được, năng và sở đều chẳng thể được, đều là chân tướng sự thật. Các bạn sơ học nghe đến những lời này cảm thấy Phật giáo sao mà tiêu cực như vậy? Kỳ thật đây chẳng phải tiêu cực, đây mới thật sự tích cực. Biết được tất cả chẳng thể được thì cái gốc vọng niệm của tự tư ích kỷ này liền được nhổ mất. Cái niệm đó vừa mới chuyển, giá trị chân chánh của đời người, ý nghĩa chân chánh, vì chúng sanh phục vụ, đây là thật. Chẳng vì tự mình, vì chúng sanh. Vì tự mình thì một thứ cũng chẳng có được, vì chúng sanh thì có thể có được. Được cái gì? Được đại viên mãn. Hư không pháp giới anh hoàn toàn đều được cả. Nếu anh vì tự mình thì anh cái chi cũng đều chẳng được. Thật vậy, chỗ gọi là khi sanh chẳng mang đến, chết chẳng mang đi. Vì sao? Vì tất cả chúng sanh thì anh mới thật sự có được. Nhà Phật thường nói, vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Cho nên hôm nay có ký giả đài truyền thanh đến hỏi tôi, nói đến cái nhân quả này, người thông thường cảm thấy điều này rất tiêu cực. Họ nói tiêu cực, đó là một quan niệm sai lầm. Thật sự hiểu rõ, nhân quả mới thật là tích cực. Trong Phật Pháp gọi chánh tinh tấn. Nhân quả vì sao chẳng không? Nhân quả có hai loại hiện tượng. Loại thứ nhất, chuyển biến. Nhân có thể biến quả, có thể biến thành quả. Quả lại có thể biến thành nhân. Sát na đang chuyển biến. Thứ hai, nhân quả tương tục chẳng không. Thứ ba, nhân quả tuần hoàn chẳng không. Cho nên nó có chuyển biến chẳng không, tương tục chẳng không, tuần hoàn chẳng không. Nên Phật ở chỗ này khuyên chúng ta, lời khuyên này khuyên vô cùng hay ho. Trí giả tri kỷ, người thật sự có trí tuệ, đối với sự việc này hiểu rõ rồi, nên tu thiện pháp. Đây là chân tinh tấn, chân tích cực. Tích cực vì xã hội đại chúng tạo phước, vì xã hội đại chúng tu phước. Anh thử xem Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài một đời phục vụ công tác giáo học, chẳng có một ngày nghỉ ngơi. Nếu anh bảo Phật giáo, người học Phật là tiêu cực, hiện nay cái xã hội này, đại khái có nhiều quốc gia 50 mấy tuổi là đã hưu trí, cao nhất là 60 tuổi là hưu trí. Còn tôi năm nay 74 tuổi vẫn chưa thể hưu trí, ngày ngày vẫn dạy học, ngày ngày vẫn đang giảng kinh. Vậy nếu anh gọi tôi là tiêu cực thì tôi sớm đã phải hưu trí rồi. Đó mới là tiêu cực, nhưng tôi vẫn còn đang làm. Trong kinh điển Phật Pháp, quý vị hãy thử xem kỹ lưỡng. Anh đem Đại Tạng Kinh xem từ đầu đến cuối. Trong Đại Tạng Kinh chẳng có hai chữ hưu trí. Chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh, tùy loại hiện thân, tùy cơ thuyết pháp, vĩnh viễn chẳng có nghỉ ngơi, vĩnh viễn chẳng có thối chuyển. Phật Bồ Tát tinh tấn ba la mật, làm gì có thối chuyển? Tiêu cực, thối chuyển, chẳng phải Phật Pháp. Trong Phật Pháp chẳng có. Chỗ này chúng ta quyết định chẳng thể sinh ra hiểu lầm. Thứ đến, trong kinh này Phật lại dạy chúng ta, dạy Long Vương tức là dạy chúng ta. Long Vương là đại biểu của chúng ta. Ngài nói, nhữ quán Phật thân, tùng bá thiên ức phước đức sở sanh, chư tướng trang nghiêm, quang minh hiển diệu, bé chư đại chúng. Đây là bảo chúng ta quan sát kỹ càng, thế gian trí tuệ viên mãn, phước đức viên mãn, thì người này gọi là Phật. Cái đại viên mãn của Phật là từ đâu đến? Là từ 100.000 ức phước đức sanh ra. Chúng ta muốn chứng được đại viên mãn, chúng ta muốn sống nếp sống đại viên mãn, nếu chẳng tu phước, chẳng tích đức, thì làm sao thành tựu? Muôn ngàn lần xin chớ giống như trong kinh Địa Tạng Bổ Nguyện chỗ nói, chúng sanh trong diêm phù đề khởi tâm động niệm đều là tội, vì là phiền phước đấy. Điều này, cái quả báo anh cảm được đó là ác quỷ, địa ngục, súc sanh, cũng là chuyển biến của nhân quả, tương tục của nhân quả, tuần hoàn của nhân quả. Sự chuyển biến này càng biến càng tệ. Khi thật sự biết được đạo lý nhân quả, chúng ta muốn đi chuyển biến thì càng chuyển càng thù thắng, càng chuyển càng tốt đẹp. Đây mới là thật sự thông đạt nhân quả. Phàm là lưu chuyển trở xuống thì càng chuyển càng tệ, chẳng biết nhân quả, đối với đạo lý nhân quả hoàn toàn chẳng hiểu rõ, họ mới phải tạo tác tội nghiệp. Cho nên thật sự hiểu rõ nhân quả, thông đạt nhân quả, chẳng ai chẳng đoạn ác tu thiện. Về sự việc này, sự giáo học cụ thể không gì hơn Liễu Phàm Tứ Huấn. Liễu Phàm Tứ Huấn tập sách nhỏ này lưu thông rất rộng. Là ai đề xướng, ai cho lưu thông vậy? Là năm đầu dân quốc, ngài Ấn Quang Đại Sư. Tôi vào năm 1977 lần đầu tiên đến Hồng Kông để giảng kinh. Nhân duyên này là vào đầu năm ấy, lão hòa thượng Đạo An chùa Thiện Đạo Đài Bắc mời tôi giảng Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm. Tôi nhớ lần đó giảng hết 9 ngày giảng viên mãn. Có hai vị từ Hồng Kông đến, một vị pháp sư là Khánh Hoài pháp sư hiện còn sống, còn vị kia là một vị cư sĩ Tạ Đạo Liên năm ngoái đã qua đời. Hai vị này đến Đài Loan để du lịch, vừa đúng lúc gặp tôi giảng kinh. Họ nghe xong rất hoan hỷ, do vậy mà thời gian 8 ngày 9 ngày nghe hết bộ kinh này, hủy bỏ kế hoạch du lịch ban đầu. Sau khi nghe xong rất hoan hỷ, đến tìm tôi mời tôi đến Hồng Kông để giảng kinh. Tôi nói được, tôi nhận lời họ. Khi đến Hồng Kông, họ yêu cầu tôi giảng kinh Lăng Nghiêm. Lần đi đó thời gian rất dài, tại Hồng Kông ở lại 4 tháng giảng kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm. Tôi ở Cửu Long đường Giới Hạn, nơi pháp sư Đạm Hư có mở một thư viện Phật giáo Trung Hoa. Tôi ở tại đây mỗi ngày buổi tối giảng kinh, ban ngày rảnh rỗi họ sắp đặt cho tôi đi du ngoạn Hồng Kông. Cho nên ở Hồng Kông tất cả ngõ ngách ở địa phương tôi đều du ngoạn qua. Vì là ở 4 tháng cứ mỗi 2 ngày đi chơi một địa phương rất là thoải mái, rất là vui vẻ, cũng chẳng phải chạy theo thì giờ. Rồi thì tại trong thư viện trông thấy bên trong tàn trữ sách khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Hoằng Hóa Xã Tô Châu là do Ấn Quang Đại Sư ngài thiết lập. Suốt cuộc đời ngài, tất cả tiền cúng dường của tín đồ cho ngài, toàn bộ ngài đều dùng vào việc in kinh lưu thông pháp bảo. Ngài chẳng làm việc khác, ngài làm vô cùng chuyên. Số sách trong Hoằng Hóa Xã tôi tìm thấy được nào là Liễu Phàm Tứ Huấn, Cảm Ứng Thiên Vị Biên, An Sĩ Toàn Thơ, 3 loại này phân lượng rất nhiều. Tôi xem số ấn bản của ngài, mỗi bản ít nhất là 2 vạn cuốn, nhiều nhất là 5-6 vạn cuốn. Ngài in được bao nhiêu? Ngài đã in được mấy mươi bản. 3 loại sách này tôi đem nó khái lược thống kê, đại khái đã in vượt hơn 3 triệu cuốn. Tôi lấy làm vô cùng kinh ngạc. Lão Hòa Thượng là Tổ Sư Tịnh Tông trong Phật môn chúng ta, là nhất đại cao tăng đại đức, tại sao chẳng hoàng dương kinh điển Phật giáo? Ngài in số lượng kinh điển Phật giáo đều rất ít, mỗi bản 1.000 cuốn, 2.000 cuốn, nhiều nhất là 3.000 cuốn. 3.000 cuốn trở lên thì rất ít. Tại sao 3 loại sách này? 3 loại sách này đều chẳng phải sách Phật giáo, số lượng được in lại lớn như vậy. Điều này dẫn khởi sự phản tỉnh suy tư của tôi. Tôi rất thật tình để phản tỉnh thì mới liễu giải được sự dụng tâm thiện lương khổ nhọc của Tổ sư. Muốn cứu vãn Phật giáo, muốn khiến cho tất cả Phật giáo đồ đều có thể có được lợi ích chân thật thù thắng của Phật pháp, Phải nên từ tin sâu nhân quả, đoạn ác tu thiện mà bắt đầu vậy. Quyển sách Liễu Phàm Tứ Huấn này, đối với lý luận và sự thật của nhân quả, nói được vô cùng thấu triệt. Lão Hòa Thượng một đời đẩy mạnh với một số lớn. Tôi hiểu rõ đạo lý này, tôi trở về lại Đài Loan, liền đem quyển Liễu Phàm Tứ Huấn in 3 vạn quyển, lại còn giảng qua 2-3 lần, rồi sau lại giảng qua mấy lần nữa. Còn cảm ứng thiền vị biên An Sĩ Toàn Thư phía trước văn Sườn Đế Quân Âm Chất Văn, tôi tất cả đều giảng qua. Đây là giúp cho chúng ta nhận thức nhân quả. Khi đạo lý nhân quả hiểu rõ rồi, trồng nhân lành quyết định được quả lành, tạo ác nhân khẳng định có ác báo. Có thể cổ võ khích lệ người đoạn ác hướng thiện. Tiêu chuẩn của thiện ác là ở cảm ứng thiền và văn xương đế quân âm chất văn. Hai quyển sách này đều chẳng dài, cảm ứng thiền 1000 mấy chữ, âm chất văn 700 mấy chữ, so với giới luật nhà Phật còn thù thắng hơn. Giới luật của nhà Phật do người xưa phiên dịch, rất nhiều danh tướng thuật ngữ đều rất khó lý giải. Vậy còn hai loại sách này là do người Trung Quốc viết, chúng ta đọc lên chẳng có chướng ngại mà lại đặc biệt thân thiết, rất có thụ dụng. Cho nên tôi năm ngoái ở Tân Gia Ba, các bạn đồng tu yêu cầu đem cảm ứng thiền giảng 1 lần. Tôi nói được, mỗi ngày vào buổi ăn sáng, chúng tôi sẽ cùng các bạn đồng học nói chuyện nửa tiếng, lợi dụng khoảng thời gian này đem cảm ứng thiền giảng hết. Hình như đã giảng 200 mấy lần, tổng cộng có đến 100 mấy tiếng. Sau khi giảng hết, tôi liền chọn một bộ kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh để làm phần tổng kết của cảm ứng thiền. Đây là kinh Phật, vẫn là nói về một sự việc này. Làm cách nào để tích đức tu thiện? Đúng là Phật ở chỗ này chỉ dạy chúng ta. Chẳng những chúng ta tự mình phải nên như thị tu học, vả lại còn phải giúp đỡ tất cả đại chúng liễu đạt nhân quả. Liễu là hiểu rõ, đạt là thông đạt. Mục đích của liễu đạt nhân quả là gì? Là tu tập thiện nghiệp, chẳng cần bảo kẻ khác khuyên nhủ khích lệ chúng ta, anh sẽ tự động phát tâm tu học. Mà Phật ở chỗ này lại dùng mấy câu nói phó chúc. Mấy câu này rất quan trọng. Nhữ đương ư thử, chánh kiến bất động. Câu nói này vô cùng quan trọng. Cho nên người không thể không có chánh trì chánh kiến, tức là tư tưởng kiến giải của anh phải thuần chánh, không thể có thiên tà. Có thiện thiên kiến, có tà kiến thì hành vi anh liền thiên tà, anh sẽ có thể tạo rất nhiều lỗi lầm. Quyết định phải xây dựng chánh trì chánh kiến. Chánh trì chánh kiến làm thế nào để xây dựng? Điều này phải tiếp thụ sự dạy bảo của cổ thánh tiên hiền mới có thể thành tựu. Cho nên vấn đề này là vấn đề giáo dục. Xã hội ngày nay đã biến thành như thế này là nguyên nhân gì tạo thành? Là tri kiến bất chánh. Cái tri kiến bất chánh đầu tiên là, tôi nói ra đây quý vị xin chớ trách tôi, nói ra quý vị nhất định sẽ phản đối. Cái tri kiến sai lầm gì? Là nam nữ bình đẳng. Quý vị chẳng hiểu được, nam nữ vốn là bình đẳng, nay lại nói đến bình đẳng thì ngược lại chẳng bình đẳng. Vốn là bình đẳng, đàn ông có việc của đàn ông, đàn bà thì có việc của đàn bà. Nếu lấy tỷ dụ của nhà Phật chúng ta mà nói, đàn ông là hoằng pháp, đàn bà là hộ pháp. Nay thì đòi bình đẳng, đàn bà phải làm việc hoằng pháp, buộc người đàn ông phải làm việc hộ pháp, làm cho hoằng pháp hộ pháp đều thất bại, lưỡng bại câu thương, là sai ở chỗ này. Xã hội ngày nay vì sao chẳng có bậc thánh hiền ra đời, vì chẳng có hiền thê lương mẫu. Cho nên Đại sư Ấn Quang nói, thế giới hòa bình, xã hội an định, nhân dân hạnh phúc. Cái đại quyền này là ở trong tay của người đàn bà. Đàn bà thật sự có thể giúp chồng dạy con. Phải bảo con cái mình làm thánh nhân, làm vĩ nhân, tự mình đừng làm. Tự mình đi làm thì con cái đâu có phần nữa. Cho nên hô hào nam nữ bình đẳng thì đã phá hoại nam nữ bình đẳng. Đây là tri kiến sai lầm, tư tưởng sai lầm, cái kết cấu an toàn của xã hội. Chư vị đồng tu nhất định phải biết, thánh nhân của thế gian suốt thế gian dạy cho chúng ta đồng một cái lý niệm. Nhà Nho dạy chúng ta tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Bình thiên hạ, ba chữ này dùng cách nói bây giờ là thế giới hòa bình. Bình thiên hạ là nghĩa thế giới hòa bình. Thế giới hòa bình xây dựng trên sự ổn định chính trị của quốc gia. Chính trị quốc gia ổn định là được ký thác nơi sự mỹ mãn của gia đình. Sự mỹ mãn của gia đình là được ký thác nơi sự hòa hợp của vợ chồng. Vợ chồng bất hòa thì thế giới chẳng có hòa bình. Tôi giảng kinh thường đưa ra tỷ dụ, toàn cái thế giới giống như thân thể một người chúng ta, quốc gia giống như một bộ phận nào đó của thân thể chúng ta, bộ vị khác nhau. Gia đình là mỗi một tế bào của thân thể chúng ta, vợ chồng là hạt tế bào. Vợ chồng bất hòa thì tế bào bị hư hoại. Nếu như những tế bào trên thân hư hoại nhiều rồi thì người này sẽ phải chết, không sống được. Hiện nay trên xã hội tỷ lệ ly hôn cao như vậy thì thế giới không sống nổi. Cho nên người ta mới nói thế giới tận thế. Thế giới tận thế từ đâu xảy ra? Từ tỷ lệ ly hôn của vợ chồng cao. Đây là nhân tố thứ nhất của thế giới tận thế. Phải cứu vãn thế giới, hy vọng vợ chồng hòa hợp thì thiên hạ thái bình rồi. Nam nữ vì sao kết thành chồng vợ? Trước khi chưa kết hôn, xem đối phương đều là chỉ xem chỗ tốt, chỗ ưu, chẳng nhìn thấy khuyết điểm, rất là dễ thương. Nhưng sau khi kết hôn, bỉ thử ngày ngày đều nhìn khuyết điểm của đối phương, một tí ưu điểm đều chẳng có, vậy nên mới khiến cho hỏng hết cả. Cái cách nghĩ này, cách nhìn này thì gọi là tà tri tà kiến. Anh xem Phật chỉ dạy chúng ta thì là khác hẳn. Điểm này một đoạn kinh văn phía dưới ngày mai sẽ báo cáo với quý vị. Phật dạy chúng ta ngày đêm thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp. Làm cách nào thực hiện đây? Vợ chồng hai người mỗi ngày hãy nhìn cái thiện của đối phương, nghĩ cái thiện của đối phương, niệm cái thiện của đối phương, rồi kiểm điểm cái bất thiện của mình, sửa cái bất thiện của mình, thì họ sẽ vĩnh viễn hòa hợp, cùng nhau sống đến bạc đầu. Anh thử xem mê và giác, chánh niệm và tà niệm là từ chỗ này mà phân biệt. Một niệm chánh giác, chẳng những anh một đời được hạnh phúc mà gia đình anh được mỹ mãn, xã hội hòa hài, quốc gia được trường cửu trị an, thế giới hòa bình. Vì thì một niệm của anh sai, khiến vợ chồng bất hòa, gia đình đổ vỡ, xã hội động loạn, thế giới chẳng có hòa bình. Cho nên tôi nói ly hôn, những người ly hôn đều phải đọa địa ngục. Đây là lời tôi nói. Tại sao đọa địa ngục? Họ đã đem nền hòa bình của thế giới phá hoại, sự an định của xã hội phá hoại. Đây nào phải là chuyện riêng của hai người, mà là quan hệ đến cả thế giới. Thì anh mới biết được sự kết hợp của hai người. Thời xưa gọi là đạo nghĩa, chẳng phải cảm tình. Anh phải nghĩ đến hạnh phúc của tất cả chúng sanh, của cả cái thế giới này. Phải nghĩ đến nền an định hòa bình của xã hội, của cả thế giới. thường thường nhìn chỗ hay tốt của đối phương, thường thường phản tỉnh lỗi lầm của mình. Kẻ khác vĩnh viễn chẳng có lỗi, lỗi lầm luôn luôn là ở nơi chính mình. Nếu anh có thể suy nghĩ như vậy, cách nhìn như vậy, đây là chánh tri chánh kiến. Sự sai biệt của tà chánh là ở chỗ này. Chỉ có chánh tri chánh kiến, duy chỉ có chánh tri chánh kiến, họ mới có thể rộng tu phước điền, mới có thể sanh hoan hỷ tâm. Anh mới biết được tu phước, anh mới biết được tích đức, anh quyết định sẽ không tạo ác nghiệp.